Tất cả thân bằng quyến thuộc của Phật tử Cao Đức Kiên, pháp danh Ngộ Chí Định, thân mến. Hôm nay là tuần thất cuối cùng mà thân bằng quyến thuộc đã thực hiện dưới sự hướng dẫn của Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ. Để thay mặt toàn thể các thành viên Tăng đoàn, Thầy tiếp nhận tấm lòng cao quý của quý vị và tán dương hành hiếu thảo của những người con, sự quan tâm của những người thân dành cho người đã ra đi. Và nhân dịp này đó thì nhắc nhở một vài điều sau đây. Thứ nhất, tổ chức văn hóa cầu siêu đúng tinh thần Phật dạy. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy, thì Đức Phật qua học thuyết 12 mắt xích sự sống đó, cho thấy là sau khi chết, tâm thức của con người trở thành là tâm tái sinh hay là thức tái tục, lập tức có mặt trong bào thai khi có sự phối hợp giữa tinh và trứng và tạo nên mầm sống mới, được gọi là phôi thai. Thuật ngữ Phật học gọi là danh sắc. Danh là tâm tái sinh và sắc ở đây đó là cái phôi. Phật giáo Đại Thừa vì phương tiện muốn giúp cho các gia đình, nhất là những người ít có cơ hội đến chùa học hỏi Phật Pháp, cho nên mở rộng thời gian tái sinh đó, từ một tích tắc sau khi chết thành tối đa đó là 49 ngày. Thì trong 7 tuần thất đó đó, nếu được sự dẫn dắt của tăng đoàn hoặc ni đoàn ở các chùa, thì các thành viên thân bằng quyến thuộc đó, từ việc chưa hiểu cuộc đời Đức Phật, những lời dạy triết lý của Ngài, trở thành Phật tử sống đời hạnh phúc và an vui. Ở đây được gọi là mượn tử để độ sinh. Thì thực ra thì tiến trình tái sinh đó, do tổng thể nghiệp quyết định. Thì trong thời gian qua đó, gia đình đã làm lễ tống táng đúng với văn hóa Phật giáo, trải qua 7 tuần thất, tuần nào người thân của thành tâm làm lễ tưởng niệm và cầu siêu để nhắc nhở người ra đi cũng như bản thân mình đó, về hai quy luật mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất là quy luật vô thường, tức là ngày 21 tháng 8 năm Tân Sửu thì Phật Cao Đức Kiên, pháp danh Ngộ Chí Định, đã không còn là thành viên ở trong gia đình nữa vì đã tái sinh. Chúng ta phải chấp nhận sự thật này. Thứ hai đó là về quy luật vô thượng vô ngã, tức là nhận ra rằng đó thân thể khi còn sống, thi thể sau khi chết, và tất cả mọi thứ mà lúc còn sống đó Phật tử Cao Đức Kiên đã làm không phải là sở hữu của tôi. Và đồng thời đó, đối với người ra đi đó thì cần phải quán chiếu rằng á, ngoài việc không có đánh đồng với tính sở hữu, còn phải thực hiện nhận thức đây không phải là tôi và đây không phải là tự ngã của tôi. Thì đó là hai quy luật mà quý vị đã làm rất tốt trong thời gian qua. Và đến ngày 100 thì đây là văn hóa tiếp biến chứ không phải là văn hóa Phật giáo. Thì những người tu học Phật tại các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục theo văn hóa để làm lễ tưởng niệm cầu siêu. Rồi mỗi năm đến ngày lễ giỗ lại tiếp tục làm lễ tưởng niệm. Thì sau tuần thất thứ bảy không cần thiết phải lập bàn thờ riêng nữa, đưa di ảnh lên trên bàn thờ gia tiên để bớt đi cái sự nhìn thấy cúng kính. Mà những điều đó, đó nó gợi cho chúng ta những nỗi buồn, niềm đau do ký ức về những tình cảm cao quý mà cha đã dành cho các con và con trai đã dành cho mẹ. Chính vì thế chúng ta phải nỗ lực thừa nhận hai quy luật vô thường vô ngã để quay trở về với cuộc sống thực tiễn. Điều hai là nỗ lực làm những việc cần làm. Thì trong một kiếp người đó thì không ai nói trước được là mình sẽ sống được bao nhiêu năm. Có người đó mặc dầu mang gen di truyền ba đời cha mẹ đều là sống thọ, nhưng á do tác động nghịch chiều của sự sống, có người đó đã qua đời ở tuổi thanh xuân, tráng niên, trung niên, hoặc là mới vừa được 60 hay là 60 hoài. Thì theo nguyên tắc đó, thì cha mẹ có gen di truyền về tuổi thọ tốt thì dẫn đến tình trạng đó là con cháu cũng thụ hưởng được gen di truyền này. Nhưng nhân duyên sự sống ở mỗi người mỗi khác, là không ai hẹn trước được với thời gian. Chính vì thế đó, trong quá trình chúng ta sống thì những việc gì mà mình có thể làm được hãy nỗ lực làm tất cả những gì tốt nhất có thể, đừng hứa hẹn với tương lai, bởi vì vô thường có thể làm cho chúng ta rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, hoặc là muốn mà vẫn không thể nào thực hiện được. Cái đó nó gồm có các việc làm phước, bố thí, cúng dường, công quả, giúp đời, cứu người, tham gia tình nguyện, tham gia phụng sự ở mọi lãnh vực và tất cả những cái trường hợp khác. Điều ba, hãy nỗ lực làm những việc khó làm. Thì thông thường những việc đơn giản chỉ cần biết cách và bắt tay vào đó thì việc gì cũng có thể thành công. Còn trong thực tế đó thì phần lớn chúng ta sẽ đối diện trước rất nhiều các nghịch cảnh, những khó khăn chồng chất, những thử thách và trở ngại duyên. Thì trong những trường hợp như vậy đó, đừng bỏ cuộc nửa chừng, đừng tiêu vọng, đừng cường điệu hóa rằng là tại sao đời tôi khổ quá, mà hãy tâm niệm rằng tôi có mặt trên cõi đời này để làm những việc khó làm. Chứ làm việc dễ thì ai cũng làm được rồi, còn việc khó thì mình nỗ lực bằng cách là nhón chân vối tay, cái sự phấn đấu cao hơn, lớn hơn, quyết liệt hơn, cam kết hơn, kiên trì hơn, thì trước sau gì đó chúng ta cũng biến các ước mơ trở thành các hiện thực ở trong tầm tay của mình. Và Đức Phật á là mẫu người lý tưởng đã dạy chúng ta như thế, và tự thân của Đức Phật đó cũng làm được như thế, tức là làm việc khó làm. Từ một thái tử Đông Cung chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh vĩ đại, sống đơn giản, vô sở hữu đúng nghĩa, và ròng rã suốt 45 năm chia sẻ chân lý và đạo đức không mệt mỏi. Như vậy thì bằng sự hiểu biết Phật Pháp, chúng ta nỗ lực cố gắng phá cái luật chính mình. Ngày hôm nay thì tốt hơn ngày hôm qua, sang năm thì phải khá hơn năm này. Thì cứ như thế đó, chúng ta sẽ vui với sự tiến bộ, sự tăng trưởng, sự phát triển, sự thành công, và biết chia sẻ phước báo từ sự tăng trưởng và thành công của mình cho những người kém may mắn hơn. Thì bằng cách này đó, thì trong suốt quá trình sống, chúng ta đã sống rất có giá trị, rất có ý nghĩa ở trong đời. Thì theo cách đó đó, thì làm cho mình đó, được an vui và hạnh phúc. Và kính thưa các thành viên trong gia đình, chúng ta hãy an tâm rằng đó, Phật tử Cao Đức Kiên Pháp Danh Ngộ Chí Định đã được giảng sinh về cảnh giới an lành. Thì khái niệm cảnh giới an lành đó là thuật ngữ để chỉ chung cho các cái cảnh giới sống, mà tối thiểu là từ con người trở lên. Thì ở chuẩn mực đạo đức đạt được trung bình đó, thì người chết sẽ lập tức tái sinh làm người. Nếu trong suốt quá trình sống, cái cá tính nam trong thân thể nam, cá tính nữ trong cơ thể nữ được duy trì, thì ở kiếp tái sinh sau đó, thì cái giới tính đó lại được lặp lại đúng với tổng thể nghiệp mà mình đã sống. Cho nên bằng niềm tin này, đối chiếu với những gì mà gia đình đã chứng kiến, Phật tử Cao Đức Kiên hiếu kính với cha mẹ, sống tình nghĩa với anh chị em, và rất là có trách nhiệm với con cháu trong gia đình, cho nên chắc chắn tái sanh tối thiểu cũng phải là làm người ở trong các gia đình thuần thiện. Thì thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thầy cùng với các thành viên tăng đoàn thành tâm cầu nguyện mười phương Phật hộ trì cho Phật tử Cao Đức Kiên Pháp Danh Ngộ Trí Định giảng sanh ngày 21 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng dương 53 tuổi, được tiêu giao miền Tịnh Cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp chức chúng ba đường làm bà con Phật Pháp. Và đồng thời cầu nguyện mười phương Phật gia hộ cho các anh chị em và các cháu trong gia đình được thân khỏe, tâm an, thành tựu được các nỗ lực chân chính, sự nghiệp được hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.